Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2001, chúng ta đang ở tại Xóm Hà, chùa Cam Lộ, trong khóa tu mùa xuân. Sáng nay xem Thuần Nghiêm làm thị giả cho thầy, và xem nói là có chim đang hót ở ngoài trời. Rất hay. Thầy trả lời là chim thì hót, còn mình thì thở. Tại vì cái công dụng của chim tức là hót, và công dụng của người tu là phải thở. Nếu mình muốn xứng đáng với chim thì mình phải thở. Và thở đây tức là thở có ý thức, thở mà mình biết là mình đang thở. Tại vì ai cũng thở cả, nhưng mà phần lớn đều không có ý thức rằng mình đang thở. Trong giờ phút này, nếu chúng ta lắng nghe thì chúng ta cũng có thể nghe được tiếng chim hót. Chim hót là chuyện rất là tự nhiên, chuyện rất là dĩ nhiên, và người tu thở đó là chuyện rất dĩ nhiên. Nếu người tu không có thở thì cái đó nó không có bình thường. Trên con đường từ Xóm Mới về Xóm Hà, không biết các sư cô có thở ở trên xe hơi hay không. Trong khi mình lái xe về Xóm Hà thì người lái xe cũng như những người ngồi trên xe làm gì? Tại vì chim đang hót và hoa đang nở thì người tu cũng đang thở. Và khi mà chúng ta thở như vậy thì chúng ta xứng đáng, chúng ta tỏ ra xứng đáng với hoa và với chim. Còn nếu mà ngồi từ Xóm Thượng xuống Xóm Hạ, hay là ngồi từ Xóm Mới tới Xóm Hạ, mà suốt trong cái thời gian lái xe đó mà người tu không có thở, mà chỉ nghĩ tới chuyện khác, thì điều đó nó không có bình thường cho lắm. Mình không xứng đáng với chim, mình không có xứng đáng với hoa, mình không xứng đáng với là cái không khí mà mình đang thở. Mình thường phải hay ngồi ở gần bên người lái xe. Người lái xe có thể là chàng Pritam. Pritam ưa lái xe cho thầy lắm, ham lắm. Hay là sư chú lái xe hoặc là sư cô lái xe. Và có những khi mà phải đi xa tới 2, 3, 4 tiếng đồng hồ. Thì thường thường lâu lâu thì thầy đưa tay thầy đặt lên trên cái cánh tay của người lái xe. Bên ngoài thì nó giống như là mình tỏ cái tình thương mến. Thầy đưa cái tay trái ra, thầy đặt lên cái cánh tay của người lái xe. Nhưng mà bên trong á, thì thiệt ra là nó như thế này, là thầy đang thở đấy con có đang thở hay không. Thành ra cái bàn tay của thầy đặt lên trên cái cánh tay của người lái xe là một cái chuông chánh niệm. Và nếu cả hai thầy trò đều thở trong khi lái xe và trong khi ngồi trên xe thì đó là chuyện đẹp nhất mà mình có thể làm trong cái giây phút đó. Các thầy, các sư cô làng Mai về tới Huế được các thầy và các sư cô ở Huế rất là thương mến, và Phật tử ở Huế cũng rất thương mến. các vị đã đi thăm các chùa, trong đó có chùa Từ Đàm, chùa Bảo Quốc, chùa Linh Mộ. Và đến đâu các vị cũng đi từng bước chân thảnh thơi như là các vị đang đi ở Làng Mai. Và các vị không có cố gắng gì cả mà vẫn đi được những bước chân thảnh thơi. Là tại vì ở tại Làng Mai đi thảnh thơi, đi chánh niệm, đi có theo dõi hơi thở là cái thực tập hàng ngày của mình. Nếu mình đi hấp tấp, nếu mình đi như bị ma đuổi thì đó là không phải cái kiểu của Làng Mai. Nếu mình đi như vậy thì ai cũng thấy hết, và mình không có xứng đáng với tăng thân, với thầy, với sự trong đời của những người tới chúng ta. Và vì vậy cho nên ngày nào chúng ta cũng tập đi. Và vì chúng ta tập đi trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm, cho nên nó trở thành ra một cái thói quen rất tốt. Cái tập quán rất tốt là chúng ta đi rất là thảnh thơi. Có thể các sư cô Làng Mai về Huế không có được phép đăng đàn thuyết pháp, nhưng mà được phép đi đứng nằm ngồi ăn cơm và thở. Nếu mà chúng ta không được phép đi đứng nằm ngồi ăn cơm và thở thì chúng ta đâu có đi Làng Mai, chúng ta đâu có về Huế để làm gì. Và ngay cái chuyện đi đứng nằm ngồi và thở cũng có thể truyền đạt được rất nhiều những cái pháp môn của Làng Mai. Có những vị xuất gia thấy các thầy và các sư cô đi rất đẹp và họ nói rằng sao họ đi đẹp quá, họ đi thảnh thơi quá, còn mình thì đi chân cao chân thấp. Thật ra nếu các vị đó muốn thì họ cũng có thể đi đẹp được như các thầy và các sư cô Làng Mai. Nếu họ thật sự muốn họ có thể đi được, nhưng mà có thể là họ đi được 5-3 phút rồi thì họ lại quên, họ trở lại cái lối đi hấp tấp lúc trước. Vấn đề không phải là đi chậm hay là đi mau, mà vấn đề là đi cho nó thoải mái, đi cho nó thảnh thơi, giống mình, giống như là mình đã về, giống như là mình đã tới, giống như là tịnh độ nó có mặt trong giây phút hiện tại rồi. Người ta có thể đi được như vậy, ai cũng có thể đi được như vậy, nhưng mà họ chỉ đi được trong một thời gian ngắn thôi, rồi họ lại trở lại cái tập quán đi mau. Và sự dĩ các thầy, các sư cô chúng ta đi được như vậy hoài là tại Làng Mai, đó là sự thực tập thường xuyên. Nếu quý vị ở Làng Mai 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 1 năm thì tự nhiên cái đó nó trở thành ra cái tập quán, cái thói quen. Và chúng ta tự nhiên đi như vậy mà khỏi phải cố gắng lao tác mệt nhọc. Cái vấn đề là chỗ có được luyện tập hay không. Luyện tập ở đây có nghĩa là tu. Tiếng Anh chúng ta dịch là training. Tiếng Pháp là entraînement. Trong ta nó có cái khuynh hướng chạy, khuynh hướng hấp tấp. Tại chúng ta đã quen nghĩ rằng cái hạnh phúc nó có ở tương lai, nó có ở trong hiện tại. Và cái thói quen đó nó có thể đã được ra truyền từ các thế hệ ông bà, cha mẹ. Cho nên âm thầm chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc nó nằm ở đâu trong tương lai, và bây giờ mình phải hấp tấp đi về phía đó thì mới có hạnh phúc. Thành ra một cái tập quán rất là sâu dài. Cho nên khi mà chúng ta nấu cơm, rửa chén, chải răng, giặt áo, chúng ta có khuynh hướng muốn làm lính quýnh làm hấp tấp cho nó quen, cho nó mau, cho nó mau sống. Thì cái tập khí đó, cái habit energy đó, nó có ở trong tất cả chúng ta. Và khi mà chúng ta thở, thì chúng ta nhận diện được nó. Khi mà chúng ta biết đi trong chánh niệm và chúng ta biết thở trong chánh niệm, thì khi mà cái tập khí đó nó xuất hiện, nó phát hiện, thì chúng ta nhận diện được nó. Và rất là mầu nhiệm, chỉ cần nhận diện thôi thì cái tập khí đó nó buông ta ra và ta được tự do. Buổi sáng khi mà quý vị chải răng thì quý vị có thể chải trong sự hấp tấp, nghĩa là chải cho mau để còn phải mặc áo leo lên xe, hoặc là không phải ngày phải đi xong khác cũng vậy, cứ quen chải cho mau xong, và trong khi chải đó ta có năng lượng, có sự hấp tấp một làm cho mau, hấp tấp một chạm muốn cho mau xong và trào cứ. Thì cái năng lượng đó rõ ràng là nó có mặt ở đó. Nếu không có, tại sao mình đánh răng, mình chảy răng như vậy? Thì chính cái lúc đó mình phải phát khởi chánh niệm và mình nói, mình đang đánh răng, mình đang chảy răng, có thập tập. Mình tiếp tục đánh răng, nhưng mà mình ý thức được cái sự hấp tấp của đánh răng của mình, thì tự nhiên cái bàn tay của mình nó thư thái trở lại. Ta đang hấp tấp, ta đang vụt chợt, ta đang hấp tấp. Ý thức như vậy thôi, thì tự nhiên nó thay đổi lại. Tại vì cái tập khí kia nó không có nắm mình lại nữa, nó nhả ra và mình tự do. Và tự nhiên cái cánh tay của mình nó trở thành ra thanh thản, nó trở ra nhẹ nhàng, nó cái trạng thái thư thái nó đi tới. Chỉ cần biết rằng sự khuynh hướng hấp tấp nó có đó, ta đang hấp tấp và ta mỉm cười thôi, và tiếp tục mà ta đang hấp tấp, thì tự nhiên cái hấp tấp đó nó không còn hiệu lực, và mình cảm thấy rằng mình thăng dong liền á. Nó không khác gì ta nói rằng ta đang thăng dong. Ta đang hấp tấp hay ta đang thông dong, hai cái đều giống như nhau hết. Khi mình chạy răng mà mình nói rằng ta đang hấp tấp thì mình cũng thông dong. Mà khi mình nói rằng ta đang thông dong thì mình cũng thông dong. Chứ không phải là bắt buộc phải thông dong nó mới thông dong. Tôi đang hấp tấp đây thì tự nhiên cái hấp tấp nó không còn nữa. Rất là mầu nhiệm. Nó hay ở chỗ đó. Cái chánh niệm nó hay ở chỗ đó. Và mình thực tập như thế nào để cho mỗi buổi sáng khi mà mình chải răng, mình đều có thể chải răng được với cái năng lượng của sự ung dung, của cái sự thanh thơi, của cái sự tự do. Và mình biết rằng Đức Thế Tôn chải răng như vậy đó. Ngày xưa hồi thầy còn làm chú tiểu thì hầu hết các thầy các chú ở trong Phật học viện không ai có bằng chạy răng hết, chỉ có vài người thôi biết chạy răng thôi, tất cả đều dùng cái sắt câu đó, câu khô đó, chạy như vậy thôi, và không có pad dentifrice. Thì cố nhiên vào thời Đức Thế Tôn làm gì mà có bàn chải đánh răng, làm gì có krem dentifrice. Nhưng mà Đức Thế Tôn dùng cành cây dương liễu và cành cây sầu đâu. Tất cả các thầy ở thời Đức Thế Tôn đều dùng cây dương liễu hay là cây sổ đấu để đánh răng hết. Ở trong luật sư di, trong oai nghi ngày xưa, có cái bài kệ gọi là tước dương chi thời đơn nguyện chúng sanh. Tước dương chi tức là lột cành cành dương liễu, tại vì ngày xưa bẻ cái cành đó, lột cái vỏ ra và đánh ra. Ngày xưa các thầy và các sư cô, ngày xưa Đức Thế Tôn đã chạy răng bằng cái đó. Và cái cây sổ đâu á, ngày xưa cũng được Đức Thế Tôn sử dụng cái cành sổ đâu tước ra để mà chạy răng, thì nó có tính cách sát trùng. Và có những quý vị không có kem, không có bàn chải đánh răng, nhưng mà quý vị cũng thực tập chải răng trong tín niệm. Thì khi mà mình đứng trước cái chậu nước của mình và mình cầm cái bàn chải đánh răng và mình chải răng và mình chải thông dong, không có bục chặt, không có hấp tấp, thì mình biết rằng ngày xưa Đức Thế Tôn cũng chải răng như vậy. Và Đức Thế Tôn xứng đáng với mình và mình xứng đáng với Đức Thế Tôn. Hai thầy trò xứng đáng với nhau. Tại thầy cũng trả như vậy, mà trò cũng trả như vậy, và chúng ta xứng đáng với nhau. Cũng như khi ngồi trên xe hơi từ Sấm Thượng xuống Sấm Hạ, nếu mà sư chú vừa lái vừa thở thì sư chú rất xứng đáng với thầy. Và nếu mà thầy vừa ngồi vừa thở thì thầy rất là xứng đáng với sư chú. Mà đó là một cặp thầy trò rất tốt. Cho đến những khi mình đi tiểu cũng vậy. Đi tiểu làm sao cho nó thảnh thơi, cho nó an lạc. Như là tịnh độ nó đã hiện tiền rồi, tại sao phải hấp tấp? Hấp tấp đó là cái năng lượng của tập khí hàng ngàn đời. Và mình tu thì mình phải có khả năng nhận diện nó. Và khi nhận diện đó thì tự nhiên cái năng lượng đó nó ngừng lại, nó nhả mình ra và mình tự do. Sự thực tập của chúng ta nó đơn giản như vậy. Và trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, chúng ta đều có cái cơ hội để thực tập. Khi chúng ta đi cầu thì chúng ta cũng thực tập. Đi cầu sao cho có thoải mái, cho có an lạc trong cái đi cầu. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng đi cầu vậy. Dầu ngày không có những cái cầu mà phải giật nước như chúng ta. Ngày mà lên trên núi Thứ ở lại một ngày thì mình cũng phải đi tiểu, phải đi cầu trên núi. Mình không có mặc cảm, mình làm ô uế cái núi Linh Thiêng, gọi là Linh Sơn. Tại mình biết là ngày xưa Đức Thế Tôn cũng làm như vậy. Và các thầy Xá Lợi Phất, Bục Thường Liên, A Nan đều cũng làm như vậy. Và đại địa đã chuyển hóa những cái phần của nước tiểu các ngài trở thành hoa, thành lá, thành cây, thì mình cũng làm vậy thôi. Không có gì dơ mà cũng không có gì sạch. Thì trong khi đi tiểu ở trên núi Thứ thì mình thấy rằng đây không phải là một cái việc gì nó làm ô uế cho núi Linh Thứ. Chỉ có cái là nếu mình đi tiểu lính quýnh hấp tấp thì cái đó là nó ô uế thiệt. Tại vì mình không xứng đáng là một người học trò của Đức Thế Tôn 2600 năm về sau. Mình ở trên đó cả ngày từ 5 giờ sáng mà tới 7 giờ tối, cho làm sao mà không có đi tiểu và không đi cầu được. Nhưng mà mình phải đi tiểu và đi cầu như thế nào để xứng đáng với thầy của mình cách đây 2600 năm. An lạc, thảnh thơi. Vậy thôi. Khi chúng ta nghe một tiếng chuông hay là tiếng đồng hồ reo thì cố nhiên là ta trở về với hơi thở, ta thở trong chánh niệm. Và cái gì mà nó đang nắm ta đó, đang nắm lấy ta đó, cái đó có thể là cái tập khí đang lôi ta về tương lai, hay là kéo ta về quá khứ. Cái tập khí đó nó nhả ta rồi. Đó là nhiều tiếng chuông, mà không phải tiếng chuông không. Có nhiều người nghe tiếng chuông giống như là vịt nghe sấm, hay là nước chảy, nước đổ lá khoai, đâu có hiệu lực gì đâu. Nhưng mà chúng ta nghe tiếng chuông thì chúng ta lập tức buông bỏ những cái gì ta đang suy nghĩ, ta đang nói năng, để chúng ta trở về với hơi thở và an trú nơi hải đảo của tự thân. Thì tiếng chuông đó cũng như là sự trở về với hơi thở đó, nó làm cho cái năng lượng nó đang nắm ta, nó đang điều khiển ta, nó nhả ta ra, và tự nhiên ta có thảnh thơi. Thành cái tiếng chuông hay là tiếng đồng hồ hay là tiếng điện thoại lặng mai đều là những sự nhắc nhở để chúng ta đừng có để cho cái tập khí, cái thói quen của sự tấp, sự lo lắng nó nắm lấy chúng ta. Cái năng lượng đó là một cái năng lượng lâu đời, mình phải tập sống với nó và mình phải biết cười với nó. Mình nói này, năng lượng của sự hấp tấp, ta biết ngươi có đó, và có thể ngươi sẽ ở với ta lâu lắm, nhưng mà ta đã có cách rồi. Mỗi khi ngươi mà phát hiện ra là ta chỉ cười thôi, và như vậy ngươi sẽ để cho ta tự do. Và chúng ta cứ thực tập như vậy. Có thể chúng ta phải thực tập tới 20-30 năm thì cái đó nó mới yếu hẳn đi. Nhưng mà ngay từ bây giờ ta đã có thể tự do rồi. Mỗi khi ta nghe tiếng chuông, mỗi khi ta trở về hơi thở, mỗi khi ta bước những bước chân thiền hành, tại vì chúng ta đã có những phương pháp. Mỗi khi có một bước chân như vậy, có một hơi thở như vậy, có một nụ cười như vậy, có một tiếng chân như vậy, thì ta lại có dịp có tự do. Và chúng ta muốn cái tự do đó nó kéo dài được mấy phút thì ta có thể làm được. Ta muốn 3 phút thì ta có 3 phút. Ta muốn 5 phút thì ta có 5 phút. Ta muốn 15 phút thì có được 15 phút. Khi ta thắp một cái hương đó, tại vì sư chú cô nào cũng có cơ hội làm hương đăng hết, tri điện. Thì cái giây phút mà mình tiến tới sau bàn thờ để lấy lên cái nhang là mình đã có thể bắt đầu đi từng bước thảnh thơi rồi và chánh niệm rồi. Thì trong những bước thảnh thơi chánh niệm đó, cái tập khí kia nó thản ra, mình có tự do. Và khi mình lấy cái nhang lên á, thì mình cũng lấy cái nhang chánh niệm. Rồi khi mình quẹt cái diêm lên thì mình quẹt trong chánh niệm, mình đốt nó, mình đốt trong chánh niệm, mình tắt cái diêm, tắt trong chánh niệm, bỏ cái diêm xuống, lấy cái cây nhang lên, cầm lên, đưa lên và mặc niệm. Chúng ta cũng không cần đọc cái bài gì hết, chúng ta chỉ cần theo dõi hơi thở, thở vào, thở ra. Thì trong lúc đó nó ta có định, cái hơi thở nó làm ra cái năng lượng của định. Giờ phút đó ta chỉ là hơi thở, ta chỉ là khói hương thôi. Ta không cần phải đọc xin cho khói trầm thơm gì hết. Đọc thì cũng hay, nhưng mà không đọc thì cũng được, với điều kiện là lúc đó ta phải hoàn toàn có mặt cho cái cây nhang và cho cái hơi thở. Thì giờ phút đó là giờ phút mà cái tập khí vụt chạc, hấp tấp, nó nhả ta ra, ta làm con người tự do. Ta là sư chú, ta là sư cô, hay ta là người cư sĩ. Thì trong khi mà đốt nhang như vậy, ta là người tự do. Thành đã đưa lên trên này mà thở ba hơi á, mà ta chưa cắm nhang lên ở trên bình nhang, nhưng mà ta đã cúng dường rồi. Mà ta cúng dường bằng cái định, cái niệm và cái định của ta, chứ không phải là ta chỉ cúng dường cái trầm. Cái trầm nó không quý bằng, Chúng ta biết rằng cúng mà cúng bằng cái hương, hương lòng gọi là tâm hương, nó mất quý. Chứ còn cúng bằng bằng trầm chiên đàn cũng không có quý mấy. Dù là thứ chiên đàn đó rất là hiếm thì cũng có quý bằng cái tâm hương, tức là cái hương làm bằng chất liệu niệm. Niệm nó tương đương với giới, niệm nó tương đương với định. Và trong khi mà ta nâng cái hương lên và ta thở như vậy đó, thì ta chế tác cái năng lượng của niệm và của định. Người ngoài họ nhìn vô, họ thấy ta là một người đang sùng kính, đang sùng kính một vị thần linh. Họ có thể hiểu lầm như vậy. Họ có thể hiểu rằng là ta đang sùng kính một vị thần linh tên là Bụt, và ta là một người đang thực tập gọi là devotion, một cái sự sùng kính. Mà kỳ thực ở trong ta chỉ thực tập niệm và định thôi. Tại vì cái năng lượng của niệm và định đó nó tháo gỡ cho chúng ta, nó làm cho những cái ngón tay của cái tập khí nó đang bám với ta tự nhiên buông ra, và ta có tự do trong thời gian nâng cái hương lên và thở. Cái hình thức thực tập có thể mà để bị người ta hiểu lầm là mình đang cầu xin cái gì đó, mình đang tỏ lộ cái sự biết ơn gì đó. Nhưng mà trong cái nội dung là mình đang chế tác năng lượng của niệm, năng lượng của định, và mình có tự do trong cái giây phút nâng cái nhang lên tinh tấn. Và lúc đó mình rất đẹp. Cái đẹp của mình đó là cái đẹp của cái tự do, nó có cái chất liệu tự do trong đó. Và mình là xứng đáng với thầy mình, với Bụt. Và Bụt là con người tự do, mình là người tự do. Bụt với mình là một cặp thầy trò rất là xứng đáng. Và cúng dường như vậy là đẹp nhất. Bởi vậy cho nên khi mình đi thiền hành, đó cũng là một hình thái cúng dường. Cúng dường cho Bụt, cúng dường cho Tăng, những cái bước chân của mình. Nếu những bước chân mình thật sự có cái phẩm chất của chánh niệm, của tự do, thanh thơi, giải thoát, tức là tự do. Và buổi sáng khi mình ngồi thiền nửa giờ hay 45 phút, thì trong cái tư thái ngồi thiền nửa giờ 45 phút cũng là để làm như vậy. Cũng là để làm cho cái năng lượng tự do nó có mặt, ngồi như một con người tự do. Chúng ta đã từng làm nô lệ từ kiếp này sang kiếp khác, nô lệ cho cái tập khí, cho cái thói quen. Và có duyên được làm học trò của Đức Thế Tôn, chúng ta học hỏi, thực tập, training để bắt đầu làm con người tự do. Và ngồi thiền tức là học làm con người tự do, ngồi đó như là người tự do. Và khi mà chúng ta đi thiền thì chúng ta học đi như một người tự do, học ngồi như một con người tự do, học đi như một con người tự do, học ăn cơm như một con người tự do, học chải răng như một con người tự do. Và có biết bao nhiêu cơ hội để ta làm chân đó. Và hay hơn hết là có một khung cảnh để chúng ta làm trường đó mà người ta không có nói ra nói vào, người ta không có phê bình chỉ trích. Và hay hơn nữa là có một cái tăng thân đang làm giống hệt như ta để giám trợ ta, hay vô cùng. Có những người bị bắt vào trong trại học tập cải tạo, trong tù, họ rất cần thực tập. Họ rất cần thực tập thiền đi, họ rất cần thực tập thiền ngồi. Nhưng mà những người cai tù họ không có cho phép. Vậy vậy cho nên phải đợi đến khi trong nhà tù tắt đèn rồi họ mới trốn về họ ngồi. Và cái hành động học hỏi thực tập đó là một con người tự do. không có được người ca tu yểm trợ và chấp nhận, không có được những người bạn tu yểm trợ và chấp nhận, nhưng mà có những người ở trong tu họ đã thực tập như vậy, đợi tắt đèn rồi mới ngồi dậy một mình, tại vì người đó ở trong tù, nhưng mà người đó là người có tự do nhiều nhất, là tại vì người đó biết thực tập tự do, ngồi nhưng có người tự do, không ai có thể cướp đoạt được cái tự do đó. Chúng ta đã học về cái chữ nội kết. Nội kết là những cái khối phiền não ở trong ta. Kết tức là nó đóng cục, crystallization, formation. Chữ kết nó viết như vậy, nó có cái bộ thằng là sợi dây mà, sợi dây là nó trói buộc. Kết mình có thể dịch là formation, một cái formation hay là một cái knot, một cái gút, gút thắt, and nơ. Và cái kết này là kết bên trong lòng, bên trong tâm, cho nên gọi là nội kết. Samyojana. Cái đam mê mà ta có ở trong ta là một cái kết, là cái nội kết. Cái hận thù mà ta có trong ta là một cái nội kết. Cái khối u mê ngu si ở trong ta mà nó điều khiển ta, nó sai sử ta, nó cũng là một khối nội kết. Ba đó, ba cái block đó là cái ba cái khối nội kết lớn nhất. Ngoài ra nó còn có những khối nhỏ hơn, mấy chục khối lận. Nhưng mà ba khối bự nhất là đam mê, hờn giận và ngu si. Này là tham, này là sân, cái này là si. Mà thường thường ở trong kinh gọi là ba khối chất độc, gọi là tắc độc, the three poisons, the three poisons. Trong cái bài sám hối, con đã ghi nên bao lầm nữa, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si, con nay cúi đầu xin lỗi. Là bắt đầu muốn làm cho những cái khối nội kết đó tan từ từ, xối nước vô để còn chảy đánh tan từ từ. Nó kết thành khối, cho nên mới gọi là kết. Và những cái khối nội kết trong ta, nó có cái tác dụng ràng buộc. Cho nên có khi chúng ta dịch là fetters. Nó ràng buộc ta từ đời này sang đời khác. Nó đã ràng buộc cha, ông cha ta. Nó đã ràng buộc ba mẹ ta. Và nó tiếp tục ràng buộc ta. Và khi mà ta biết nắm lấy giáo pháp để thực tập, thì bắt đầu chúng ta tháo gỡ. Tháo gỡ tức là giải. Giải thoát. Giải có nghĩa là cởi ra. Kết có nghĩa là buộc vào. Gỡ ra rồi lại buộc vào. như không giải thoát tức là mốc xa. Ở đây lần mai có một sư cô tên là Giải Nghiêm, tức là trang điểm bằng bằng cái hành động cởi trói giải thoát. Và cho nên moksha gọi là liberation, liberation tức là tháo tháo những cái khối nội kết ra, tại vì những cái khối nội kết này nó tác dụng ràng buộc. Ligote. Và nó có một tác dụng khác là sai sự, nó sai mình. Cái đam mê này nó sai mình nói cái đó, nó sai mình làm cái đó, nó sai mình nghĩ cái đó. Đôi khi mình không có muốn nói, muốn nghĩ và làm, nhưng mà nó sai mình làm, tại nó mạnh, nó đẩy mình. Cái hờn giận cũng vậy, mình biết mình nói như vậy nó tan vỡ hết, nhưng mà nó sai mình nói, thành mình cứ nói xong rồi mình lãnh đủ. Cái si, ngu si của mình, cái cục đó nó cứng lắm. Chỉ có cái búa có thể đục vỡ cái ngu si đó mà thôi. Đó là cái búa kim cương của trí tuệ kim cương là Mahaprajna Paramita. Trí tuệ kim cương gọi là năng đoạn kim cương Vajracharika. Cái kim kim cương, cái tên đủ của nó là năng đoạn kim cương. Năng đoạn là có khả năng cắt đứt những sợi dây, đập bể kim cương là diamond. Cái phản và chỉ định chỉ ca khasnya paramitra mitra khasnya paramitra bhaknya patra chỉ ca patra kim cương. Chết cả là năng, là cái thứ ngọc kim cương có khả năng cắt đứt, đập vỡ, đó là trí tuệ bát nhã ba la mật. Và nó sai sự mình, và vì vậy cho nên có khi chúng ta gọi là kết sự, kết sự. Sự nứt tức là sai khiến. Anh làm này và mình riêu riêu đi theo. Nó làm ba tình trạng đó. Mê, hờn giận và ngu si. Nó bắt mình làm. Nó sai mình làm. Mình riêu riêu làm theo hết rồi là sự. Sự. Sai sự. Thật là cái chữ Samyutana này có thể dịch là kết. Có thể dịch là sự. Và có khi gọi là kết sử. Và mình là người tu thì mình thực tập thở, thực tập bước chân, để phát khởi chánh niệm. Và khi mình phát khởi quá chánh niệm thì mình nhận diện được a mi là một một khối kết sử. Và khi mình nhận diện cởi với nó thì nó nhã mình ra. Rất là hay. Nó không có làm gì được mình trong kia cái đó. Rồi khi mình đến thừa cơ bất ý, nó nắm trở lại. Rồi mình nghe tiếng chuông, mình trở vào hơi thở, thì mình tự do trở lại. Và nó thật ra cứ chơi trò như vậy hoài trong những cái năm đẹp. Từ từ cái tự do mình càng ngày càng lớn, và cái năng lượng của kết cục càng ngày càng yếu. Chứ có vậy thôi, khỏi phải đánh lộn gì hết á. chỉ cần chiếu ánh sáng và chánh niệm vô, tức là mình có tự do. Có những người trong chúng ta bị bói buộc, bị trói buộc bởi những cái buồn đau của quá khứ. Thì những buồn đau trong quá khứ nó đã trở thành ra nội kết, nó trở thành kết sử. Có thể là cái giai đoạn đó là giai đoạn chúng ta đang còn là thiếu niên. Và chúng ta có những khổ đau do người lớn gây ra. Có thể giai đoạn đó là giai đoạn chúng ta đang sống trong hồi hộp, lo âu, chiến tranh, sự chết chóc diễn ra trong hàng ngày. Như các trường hợp và những người đã sống ở Kosovo, người đang sống ở Campuchia, những người đã sống ở Việt Nam. Chúng ta chứng kiến những cái thảm trạng nó xảy ra trong đời sống hàng ngày, trong đời sống là khó mà quên được. Và những cái hình ảnh đó, những cái cảm giác đó, những cái nỗi lo sợ đó, nó đã trở thành ra những cái khối nội kết đi theo ta. Những bé nó sống ở, những bé Palestine, những đứa bé gốc Do Thái cũng vậy. Nó cũng có thể tiếp nhận những cái đau thương, cái buồn, những đau đó. Và cái đó nó trở thành khối đi theo mình, trở thành ra những cái ám ảnh, những cái trauma, những cái trauma đó, những cái ám ảnh đó, nó như là những con mắt đi theo mình đêm cái ngày. Và những cái đó gọi là những cái tùy duyên, nằm ngủ ở trong. Có khi mình quên là nó đó, nhưng mà nó luôn có thức. Và thương phản là Anusaya, tùy nguyên. Tùy á là đi theo, đi theo cái kẹt của mình, không có buồn gì là đi theo hoài. Khi mình đau thương quá khứ, những ma đó nó đi theo mình tùy duyên, tức là nhìn vô thấy giống như không có đó, nhưng kỳ thực nó có, nó ngủ, nó chưa thức dậy. Khi mà thì biết tùy duyên, tùy là đi theo, duyên là ngủ, duyên là dormant, dormant. They follow, they sleep, they are dormant. Yes. Còn là tuyệt. Cái đó cũng là cái năng lực nó làm cho mình mất tự do. Nó chưa phát hiện, nhưng mà không là nó có ở dưới đó. Và vì vậy cho nên nó rất là quan trọng. Mà khi nó phát hiện thì mình biết là đó. Tự nhiên ta ơi, ta biết em đang còn nằm ngủ đó, mà ta sẽ chăm sóc cho em, không có sao. Cái trauma mình, những khổ niềm đau trong quá khứ đã trở thành ra những cái ám ảnh. Thì trong chúng ta người nào cũng có những cái đó, người có nhiều, có ít mà thôi. Và tu tập mình dùng cái chánh niệm để mà nhận diện nó, để mà ôm ấp nó, để ngồi với nó, ôm với nó và nói rằng không sao đâu, có đây đâu. Tự nhiên nó có cái an lành liền, tuy là còn đó, tuy là cái này cái còn đó, mình có thể có được cái vô cách là hạnh phúc. Từ đó tới thì chánh niệm càng lớn, tuệ lớn, thì tự nhiên những cái nội kết nó nhỏ và cũng chữ rụng rác để lập phân bón có hoa, thì đó là sự tu hành. Phải hoàn toàn 100% hết tự nhiên, hết nội kết càng tốt. Còn 40% là đã có thể có rất nhiều, còn 10% là có thể khi thiết lập được một cái là 50% cái này, 50% cái kia, lúc đó là mình đã có cơ hội lớn rồi đó. Nếu mà bên cái chánh niệm được 51% thì là nó chiếm thượng phong, sống được, mình sống được, mình có thể ôm được. Vì vậy chúng tăng giới tiếp có cái kinh nghiệm là đối tượng thánh đó, có mang biết ba anh chàng đó cũng thuộc cho vô bao nhiêu đam mê thần lần sư ấy, và con có tôi 50% lắm. Ok, vô đi sao đó, trong này có nhiều vị Bồ Tát lớn, các ngài sẽ đó là thứ sản sinh là tức mạng thêm cái đồ đi vào được. Đem ra phi trường tới 70 kg và e rằng nó bắt phải để lại 40, chỉ được lên đến 30 thôi. Tại e rằng tôi phải là tịch độ, mình đã có thể nghiệp vãng sanh được nhiều. Phật đang hắt hơi bên nhà. Thì chúng ta người nào cũng có ít nhiều đau khổ, chúng ta đừng có lo lắng quá, chúng ta đừng có nghĩ rằng phải hết đau khổ có ăn là hết đau khổ vẫn có thể ăn được, và đôi khi cái đó nó giúp cho mình ăn lạc sâu đậm hơn. Nó làm hạnh phúc nó đà hơn, thì ăn thì biết cái rất là cay, rất là chua, để mà sử dụng đưa vào trong cái món ăn của mình, cái cay cái chua cái mặn đó, đó là ăn nó người ta nói chè đó, chè là bỏ đường thôi, tại sao lại nhưng mà bỏ chung muối vô thì chè nó sẽ đậm trong các món kho canh. Khi có cái chua, có cái nó ngon hơn, rồi có cái cay vào nó ngon hơn. Vì vậy cho nên những cái mà gọi là cái mặn có cái vai trò của nó trong cái sự tạo dựng hạnh phúc. Vì vậy cho nên những cái khổ đau của ta nó có đóng trò để hạnh phúc. Ăn thua là mình có phải mình có tài năng hay không? Lần đầu tiên phải thì biết sử dụng rác. Ăn giỏi là mình biết sử dụng những cái khổ đau của mình tạo dựng. Trước đất tâm cái này có hạt có rễ, cái này là consciousness, và trên này là ý. Một cái của dẫn phát hiện trên này chúng ta có thể là phát hiện hoặc là một cái năng lượng của chúng ta. Năng lượng là năng lượng của sự kiện, năng lượng của sự kiện, năng lượng của sự kiện. Cái người tu học á, người tu hành, cái người không có tham sân si, người tu hành tham sân si với người khác, nhưng mà người tu hành là người biết quản lý cái tham sân si của mình. Khi năng lượng tâm nó khi cái năng lượng qua hình và hình dần nó phát triển, khi cái năng lượng của sự ngu si nó phát triển, ta bắt cho nó chuyển cái môi trường, đừng có để nó, đừng để nó môn phố lại space of mindfulness. Là chúng ta mời một cái người khác cũng như my fear I dare, thì cái vượt học ai để cái nào là chánh niệm. Nếu chánh niệm đâu có thần của ta ơi, cái sợ của ta ơi, ngươi có đọc thì tự nhiên nó trả lời I'm always here. Tôi luôn luôn ở đây thì là có cả hai cái năng lượng của cái sở và cái năng lượng stay with và ngồi dần của mình, ngồi với cái đam mê của mình, đó là làm hòa bình peace. Có dặn với nó mà nói hai lần rồi cái chánh niệm của mình và không sao, tôi bỏ bê quá, bây giờ biết bỏ bê tôi chấp thì từ nó có một an, cái đó là sự khổ sở với mình là tại mình anh có đó. Thì một năm chua quá rồi, người kia hỏi chua lắm mà cái mặt nó nhăn lại, công nhận cái sự thật tôi có giận, có những cái đó sai rồi, tôi mà sai thật mình rõ ràng làm tao đỏ sai quá, những cái công nhận được đặt nó sẽ tỉnh táo. Cái năng lực thứ hai phải ngồi thẳng, thứ nhất và cái chánh niệm từ từ đi vào trong cái năng lượng của cái giận hờn của cái đam mê, nó trở thành năng lượng tiền vào tuy là đam mê còn, cái giận hờn còn, nhưng mà nó đã đẹp rồi, bắt đầu đẹp rồi. Một người ôm em, một người chị ôm lên một người em, hai chị em ngồi đó ôm người tu phải là người không có nỗi khổ, người tu người bị cái nỗi khổ này đấy. Cũng như là bước sáng bước mình thức dậy nó lặng chân thì chú Pháp Dương mới mở bỏ củi vào đốt lò, thì chỉ nổi trong 5 phút sau là củi nó nổ lắp tích lò ấm lên và cái bắt đầu nó gửi cái không khí nóng đi ra, thì không khí nóng đi ra nó ôm lấy ở trong, không có đánh đuổi không khí lạnh, nó đâu có cần phải đánh đuổi gì. Những cái không khí nóng mà lò gửi ra nó tới nó ôm lấy những cái vùng không khí lạnh, một hồi thì cái lạnh trở thành cái ấm và cứ tục như vậy thì chỉ trong vòng nửa giờ mình tránh nổi cái dịch, mình chỉ cần ôm lấy mà thôi, nhưng phải tiếp tục ôm, tức là lọ phải tiếp tục chảy và hơi nóng phải tiếp tục, và cái khí nóng đó phải tiếp tục ôm không thể làm thì mở được nó thiền đường mở cửa và thể vô có thể cởi áo ra được, cởi và không có sự đánh lộn gì hết. Mình cũng phải những cái nỗi khổ lúc đó của mình, cái trong mặt mình phải thông nhận rằng nó đang có và mình có thời giờ ngồi với nó, chứ đừng có đi trốn âm nhạc, đi trốn trong báo chí, đi trốn trong những câu chuyện. Mà cái cuốn sách đó xuống, mình phải đưa cái điều đó xuống, mình sống với nỗi khổ niềm đau của mình. Và nếu mình cần tiếp viện, có đôi khi cái chánh niệm có mình cần tiếp viện thêm một ít chánh niệm nữa, thì cái anh mình ngồi bên mình hay sư chị mình ngồi bên mình giúp cho mình được cái nỗi khổ niềm đau. Mình có thiện chí, nhưng mà khi mình làm được, chưa được, nên mình phải cần đấy. Cho nên có sư anh là sướng lắm, có sư chị là sướng, mà nhiều khi sư em cũng giúp được mình nữa. Tại sư em có hạnh phúc, và sư em có. Chúng ta có thể cái năng lượng thứ hai như là đang ôm lấy cái năng lượng thứ nhất. Và truyền cho năng lượng một cách rất là thích nhạc. Giờ phút đó là giờ đã có thể là không có nỗi khổ nào, đã chỉ có nỗi khổ mình biết quản lý, mình biết chăm sóc. Vì vậy mình có thể nhớ vài điều. Cái điều thứ nhất á là khi mà sự đau buồn của nội kết hiện thì mình phải phát hiện chánh niệm để công nhận sự có mặt của nó, ngồi để học được. Cái tiếp là nếu thần chân nó còn hơi yếu và chưa đủ thì phải cầu nguyện thăng thẳng, cầu nguyện với sức, cầu với sức chỉ, cầu nguyện với sức. Vậy cho nên thực tập trong thăng thẳng là một cái cơ hội rất là tốt. Tăng thân mình có khỏi cảnh cái thế trong tinh thần đó mãi, mình có đến mình nhẹ nhàng thanh thản, không ai nói gì. Còn nếu mà mình ở dưới mình tốt khác thì đôi khi họ không có hiểu, họ đẩy họ đi tới đôi khi đặt mình lên đi tới trên mặt mà đi tới. Họ ấy mình đi. Vì vậy cho nên cái khu có một trạng tập rất thân thiện. Và thứ hai là nên khuyến khích của mình rời bỏ tăng thân là một sự dạy dỗ rất lớn, rất khó. Chúng ta có điều kiện, chúng ta phải dùng những cái điều kiện sự may mắn đó. Chúng ta uống rất là uống, có biết bao nhiêu người mơ ước có một cái môi trường như vậy, có biết bao nhiêu mơ ước có một cái tăng thân như vậy để thực tập mà sắp đặt hoài mấy năm mà chưa có được cái cơ hội để về một tuần, hai tuần, hay ba tuần và chúng ta có cơ hội ngày nào cũng được làm như vậy. Mà nếu chúng ta không có làm thì uổng cho chúng ta phụ lại cái sự hy sinh của gia đình chúng ta, của cha mẹ chúng ta, của thầy chúng ta, của thần chúng ta. Chúng ta phải thực tập hết lòng để có hạnh phúc, để có tự do. Và đó là những cái tặng phẩm quý giá nhất mà chúng ta có thể cống hiến được cho những người thập thương và cho xã hội. Hôm nay thầy có cái máy mới, thầy xin giây phút hiện tại rồi đó. Sáu mươi bốn phút. Giờ thầy bấm cái chỗ off. Stop được rồi. No title.
Yeah. Thank you.